Dạ, Thanh Ngôn xin chào luật sư Vũ ạ. Thì mở đầu chương trình ngày hôm nay, luật sư Vũ có thể giải thích về bảo hành gia đình thì nó có bao nhiêu loại ạ?
Bảo hành thì chúng ta có hai cái loại mình có thể thấy nó rõ ràng nhất. Một loại là về gọi là physical, và cái thứ hai là bảo hành gọi là bảo hành về tinh thần là intellectual. Thì ví dụ như physical đó thì mình hiểu rất là rõ, ví dụ như đánh người khác, hành hạ người khác, tôi làm những cái gì mà dùng tay dùng chân với người khác, hoặc là tôi tát người khác, nhất là ví dụ như là tôi tát vợ của mình, ví dụ như vậy, thì cái đó là những cái gì gọi là physical mình làm. Thì bảo hành nó còn có thêm một cái nữa là gọi là bảo hành về tinh thần, ví dụ như là chửi rủa. Có những cái trường hợp là một cái người chồng người ta chửi cái người vợ mình bằng những cái từ ngữ rất là nặng nề, ví dụ như ở có những văn hóa khác, giả sử như vợ của tôi làm một cái gì đó có lỗi và tôi tát cái người vợ của tôi, thì ở cái văn hóa đó có nhiều khi có nhiều người cũng nhào vô nói là ví dụ anh làm cái chuyện đó với vợ của anh là hoàn toàn đúng, nhưng mà ở bên Úc của mình đó là không có được phép như vậy. Ví dụ như cho dù giả sử cái người vợ của mình có một cái lỗi gì chăng nữa, hoặc là có một cái chuyện gì chăng nữa đó, tôi hoàn toàn không có được phép sử dụng tay chân để tôi đánh vợ của mình. Đó là luật pháp Úc không bao giờ chấp nhận như chuyện như vậy. Và anh cũng xin muốn nói với tất cả những người khác là nếu như anh mang cái văn hóa đó mà anh đi vào nước Úc đó, thì khi anh bị intervention order thì đừng trách sao là tại sao cái chuyện đó lại là đó là một điều khác rồi. Hoặc là mình có những cái ví dụ như là thường mọi người hay thấy người ta gọi là tôi abuse cái người khác về mặt tài chính. Có những cái con người đó là tôi control tất cả mọi thứ về tiền bạc của vợ của tôi làm cho vợ tôi cảm thấy rất là bức bối khi mà bị control đó. Thì ở cái mức mà về tài chính đó, anh chỉ nhắc với tất cả các khán giả đó là khi mà mình làm về mặt tài chính đó, cái đó nó phải thật là serious, nó thật là nặng thì mình mới dễ dàng mình chứng minh được. Và tại vì cái phần đó đó, khi mà trong những cái kinh nghiệm anh làm đó, là có những cái người ví dụ như là người ta sẽ argue rằng là tôi làm cái này là tại vì tôi muốn nghĩ cho cái kinh tế của gia đình nó tốt, ví dụ như là cái người vợ hoặc cái người chồng của tôi ăn xài quá đáng, tôi muốn control cái chuyện đó lại. Cho nên trong những cái trường hợp đó mình phải xem thực tế nó như thế nào, và trong cái trường hợp mà tôi abuse và finance đó, thì nó hơi khó chứng minh một chút so với việc là ví dụ như em đánh, em tát hay là em chửi rủa thậm tệ, có những cái message như vậy đúng không? Thì có một cái loại bạo hành khác nữa mà thông thường nó cũng rất là hay phổ biến, anh gọi là sexual abuse, có nghĩa là tôi lạm dụng tình dục. Thì ở một số văn hóa như ngôn biết đó, ví dụ anh nói ví dụ như là tôi có quyền kêu người vợ của tôi nằm xuống để phục vụ cho tôi, và tại vì tôi nghĩ rằng là ở trong cái văn hóa đó, đó tôi là người chồng, tôi có quyền làm như vậy. Xã hội Úc của mình không chấp nhận cái chuyện đó. Anh có một cái trường hợp, có một cái case anh làm cho một cái em sinh viên này, và em sinh viên này đó là sau khi mà bức bối không có sống chung với cái người chồng nữa và báo cho người chồng biết là chuẩn bị ly thân để chuẩn bị ly dị, và người chồng đó lôi cái người vợ vào trong phòng, và người chồng đó làm bất cứ những cái hành động gì mà anh ta nghĩ là một cái người chồng có thể làm, thì đó là hành động đó khi chứng minh được đó là một hình thức của bạo hành bên Úc, và nước Úc không bao giờ chấp nhận cái chuyện như vậy.
Và khi mà mình một người biết được là mình có thể là đang bị bạo hành thì họ cần chuẩn bị như thế nào để cái bằng chứng nó có thể rõ ràng cụ thể mình mới trình báo hiệu quả được phải không ạ?
Đúng rồi. Thì ở đất nước của nước Úc này đó, các bạn hãy lưu ý rằng là khi mình muốn tố cáo hoặc truy tố hoặc làm cái gì ai hoặc đem ai ra tòa hình sự phải có bằng chứng. Bằng chứng rất là quan trọng. Tôi không thể nào tôi đi ra tòa và tôi nói rằng là ồ tôi bị như thế này, tôi thế kia và tôi không có bằng chứng gì hết. Trong trường hợp kinh nghiệm của anh đó liên quan tới chuyện bạo hành, ví dụ như một người vợ bị người chồng tát mình, đúng không? Thì thông thường người ta không có kinh nghiệm và người ta không có chụp lại được cái ảnh đó ngay. Và em nhớ là cái vết tát đó, cái lúc khi em tát thì nó sẽ để cái vết ở trên mặt, nhưng mà em để nó qua chừng sau 24 giờ 48 giờ thì nó sẽ mất đi. Thì khi khi mà những cái người mà bị bạo hành về thể chất là bị tát, bị đánh, bị bầm ở trên tay, bầm trên chân đó, thì lời khuyên của anh là các bạn cần phải lấy phone hoặc lấy bất cứ gì ra để các bạn chụp những cái hình đó liền. Cái thứ nhất, cái thứ hai là khi các bạn bị chấn thương đó, các bạn hãy nhanh chóng, nếu có thể làm được, các bạn hãy nhanh chóng đi đến bác sĩ để lấy những cái chứng nhận của bác sĩ về những chấn thương của các bạn. Thì như anh đã nói đó, ví dụ như bạo hành về vấn đề tình dục chẳng hạn, thì nó hơi khó chứng minh một chút xíu, nhưng có thể chứng minh được nếu mà mình bị một cái gì như em biết đó, là mình có thể đi ra bác sĩ để mình lấy những cái chứng cứ đó. chứng cứ rất là quan trọng, cho nên là khi xảy ra những cái chuyện đó thì cần phải có chứng cứ để đó, đó điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là nếu ngoài cái việc là ví dụ như tôi bị chấn thương hay cái gì đó, nếu như tôi không có kịp đi ra bác sĩ, anh nói ví dụ như có những ngày chủ nhật bác sĩ không có mở cửa, thì mình có thể chụp hình lại và mình đi ra ngay cái đồn cảnh sát để mình show cho cảnh sát xem những cái chứng cứ, những cái bằng chứng ở trên người của mình, thì đó là một bằng chứng rất là quan trọng để chứng minh cho cái việc mà tôi bị bạo hành. Có những cái chuyện nữa đó là anh nói ví dụ như liên quan tới chuyện bằng chứng đó, khi những cái người cãi nhau đó, anh khuyên là nếu như mình là một cái người yếu thế, anh nói ví dụ như là người phụ nữ, đừng bao giờ bước vào những cái cuộc cãi vã mà heated, là tại vì khi mà mình làm như vậy đó, nếu mình có những cái phản ứng nào quay trở lại đó, thì cũng có khả năng là bên kia đó người ta sẽ kiện ngược trở lại cho mình, người ta vẫn nộp intervention order với mình và người ta nói rằng là mình cũng có những cái hành động mình tấn công người khác. Thì nếu như mình muốn làm cái hồ sơ của mình nó đúng mực và mình làm cái hồ sơ của mình mà mình không có bị những cái rủi ro mà người ta sẽ mang mình ra trở lại kiện đó, thì mình phải luôn luôn control cái cảm xúc và control những cái behavior của mình trong những cái cuộc cãi vã đó, và đừng bao giờ làm bất cứ cái điều gì để mà tạo ra cái rủi ro cho người khác, người ta có thể mang cái hồ sơ đó người ta kiện trở lại mình, thì đó là cách mình cần phải làm.
Và khi mà một người mà lâm vào cảnh bị bạo hành thì cần biết là cần phải thực hiện những cái bước nào thì cũng xin luật sư Vũ hướng dẫn cụ thể ạ.
Ví dụ như anh giả sử như mình là một cái người mình bị bạo hành thật sự đi, có nghĩa là thật sự có những cái trường hợp đó khi mà anh nói ra đó, thì bản thân anh đó là anh không có khuyến khích những cái người là tạo cơ hội hoặc là kích thích người khác, hoặc là biết chồng hoặc vợ mình là những người nóng nảy để mà tạo ra những cái cớ đó để tạo ra những cái mục đích, lấy những cái intervention order tạo ra mục đích cho mình, thì đối với anh đó, anh cho rằng cái điều đó là điều không đúng, không có nên làm như vậy. Thì bây giờ anh giả sử rằng là thật sự là có những khách hàng của anh bị bạo hành thật sự, thì cái lời khuyên của anh là khi các em bị bạo hành thật sự á, điều đầu tiên nếu các em bị thương, các em phải có bằng chứng, phải giữ lại những cái bằng chứng đó liền để tránh cái chuyện nó bị mất đi. Sau đó thì các em hãy quyết định cái chuyện rằng là các em có hai cách để làm. Một là các em đi ra báo cảnh sát ngay lập tức. Và nếu mà có những cái chuyện gì nguy hiểm, ví dụ như anh có khách hàng của anh hiện tại là cái người chồng đó có thể là cái lúc đó không có thể control được, chỉ cầm dao lên đe dọa thôi, thì những cái lúc đó mình cần phải báo cảnh sát để cảnh sát họ tới liền, thì đó là một cách. Còn cách thứ hai đó là mình vẫn có cơ hội là khi mình có những cái bằng chứng đó mình giữ lại đó, thì các em sẽ có thể nộp hồ sơ online lên tòa án Magistrate Court ở tiểu bang Victoria.
Và khi mà nạn nhân đi trình báo như vậy thì sẽ được giúp đỡ như thế nào? Xin luật sư Vũ cho biết ạ.
Ở bên Úc đó, chính phủ tiểu bang nó mới xây dựng ra một cái website, nó tên là số 1800 Respect, có nghĩa là mình có thể lên website mình dò cái đó, đó là một cái số điện thoại, thì đó là một cái nơi của tiểu bang nó dành cho những cái người là nó trợ giúp cho những cái người đang bị bạo hành. Và ngoài ra đó, ở trong cộng đồng đó thì nó cũng mỗi cộng đồng sẽ có một cái nơi, ví dụ như cộng đồng Việt Nam mình nó cũng có một số tổ chức của hội phụ nữ đó, người ta sẽ giúp đỡ cho các em, tại vì có những người bạo hành đó người ta phải đi ra khỏi nhà ngay lập tức em, tại vì người ta ở trong nhà rất là nguy hiểm. Thì các bạn nếu mà các bạn muốn, tại vì anh trong cái trường hợp anh làm đó có những cái người phụ nữ rất là tội nghiệp là đi qua đây đó, tiếng Anh không có em, cho nên là các bạn nếu mà muốn gọi lên cái số 1800 Respect, lỡ như mà không có phiên dịch hay không có gì đó thì không nói được, không có làm gì được, thì hãy đi kiếm những cái hội phụ nữ ở gần mình, hoặc là ở, anh nghĩ ở trên Facebook nó cũng có, hoặc là trên mạng xã hội nó cũng có, thì hãy liên hệ tới những cái nơi đó, người ta có thể thu xếp cái chỗ ở cho mình, người ta có thể giúp trợ giúp cho mình, người ta sẽ giúp cho mình cảm thấy settle hơn khi mà mình bị upset những cái emotion của mình, ví dụ như vậy. Đó là liên quan về mặt xã hội, thì đó là có những cái sự trợ giúp xung quanh. Thì cái trang 1800 Respect của chính phủ, người ta ở trên đó người ta sẽ ghi ra tất cả những cái loại hình thức trợ giúp của chính phủ liên bang và kể cả của chính phủ tiểu bang để trợ giúp cho mình, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó là liên quan tới mặt luật pháp, thì sau khi mà các em bị bạo hành đó thì các em có hai cái cách mà phải làm. Cái cách thứ nhất đó, nếu như cái trường hợp mà nó nặng, ví dụ như tôi bị đánh hay gì đó mà gọi cảnh sát tới, thì nếu khi có cảnh sát có bằng chứng đó, thì hầu hết tất cả những hồ sơ là cảnh sát người ta sẽ nộp hồ sơ cho mình, là lúc đó là người ta gọi mình là protected person và cảnh sát nó gọi là informant hay là applicant, thì người ta cảnh sát nó sẽ nộp hồ sơ đó cho mình, và trong trường hợp khẩn cấp thì cảnh sát nó sẽ xin cái lệnh interim. Thì cái lệnh interim này nó có nghĩa rằng như thế này, Có nghĩa là cái lệnh đó là cái lệnh cấm chế, cấm cái người kia không được tiếp xúc gần mình trong khoảng 5 mét, là nó có hiệu lực ngay lập tức, cho tới khi nào chờ vài tháng sau cho đến mình có cái phán quyết cuối cùng. Thì đó là một cách. Cách thứ hai các em có thể làm đó là chúng ta phải lên tòa án magistrate. Và bởi vì đó là cái số người lạm dụng intervention order rất là nhiều, cho nên là tòa án magistrate đó nó mới nói rằng là nếu mà các bạn muốn nộp hồ sơ đó thì các bạn phải gặp registrar của tòa án và phải cung cấp bằng chứng đưa cho registrar, người ta thấy rằng là đây là cái bằng chứng tôi cảm thấy là cái khả năng là tôi sẽ cái case, you have a case, thì người ta sẽ đồng ý cho mình nộp hồ sơ. Nhưng mà bây giờ đó là cái thời bây giờ hiện tại đang làm này, thì hệ thống tòa án tiểu bang magistrate của mình nó đã improve rất là nhiều, và họ cho phép mình nộp hồ sơ online ở trên website của tòa án magistrate court. Và anh cũng nhắc lại cho các bạn đó là nên nhớ rằng là intervention order là luật tiểu bang, trong khi luật hôn nhân lại là luật liên bang. Có nghĩa rằng là nếu như các bạn mà xem ở những tiểu bang khác ngoài Victoria đó, thì cái hệ thống court của nó có thể nó không sẽ là không phải là magistrate court, mà cái hệ thống nó hơi khác, nó cũng gần gần giống như vậy, nhưng mà cái tên tòa án và cái cách làm nó có thể nó sẽ khác. Cho nên cái mà anh đang nói là tiểu bang Victoria, thì mình lên trên tòa án Victoria, mình tạo ra một cái account online và mình nộp hồ sơ của mình, thì sau đó cái người registrar người ta sẽ gọi cho mình để người ta xem là cái hồ sơ của mình có tốt hay không và người ta chấp nhận cái hồ sơ hay không. Thì trong những cái lần tới đó thì chúng ta sẽ nói về những cái thủ tục của tòa án khi mà họ tiếp nhận cái hồ sơ của mình, họ làm gì tiếp theo. Đó là cách mà hai cách mà một các bạn nên làm.
Dạ, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thì luật sư Vũ có thể chia sẻ là những cái trường hợp nào mà người ta thường tìm đến cái sự trợ giúp của luật sư ạ?
Về intervention order, nó là một cái án dân sự, thì nếu mà một cái người nào khác á, vi phạm cái án dân sự đó thì nó trở thành luật hình sự. Thì giả sử như bất cứ một cái người nào vi phạm và bị báo cáo rằng là tôi vi phạm intervention order, thì cảnh sát nó sẽ đem mình ra tòa án hình sự. Thì lời khuyên của anh đó là tất cả những cái người đó các bạn nên đi kiếm luật sư hình sự mà các bạn tin tưởng để làm hồ sơ cho các bạn. Thì đó là cái mà các bạn cần phải có luật sư. Thì quay trở lại cái chuyện mà intervention order đó, thì intervention order, cái quan trọng của intervention order là bằng chứng của các bạn như thế nào. Nếu như các bạn có bằng chứng rõ ràng và bằng chứng của các bạn nó nhiều, thì các bạn có thể là các bạn không cần phải thuê luật sư để mà đi ra tòa đại diện cho các bạn khi ra ba phiên hearing. Một cái intervention order đó nó có tối đa ba phiên hearing: mansion hearing, directions hearing and final contested hearing. Thì các bạn có thể hoàn toàn tự đi ra ngoài hearing để mà cung cấp bằng chứng cho magistrate và các bạn tự nói. Thì để mà làm như vậy đó, kinh nghiệm của anh đó là các bạn thứ nhất là cần phải có cái sự tự tin khi mà đi ra tòa. Thì thông thường đó, anh nhớ là cái ngày xưa đó khi mà anh mới đầu anh đi ra tòa thì anh cũng rất là sợ, thì cái không khí của tòa ở Úc bên này nó rất là trang nghiêm, nó làm cho mình cảm thấy sợ. Thì thông thường là các bạn cũng như vậy. Và cái thứ hai đó là có những cái trường hợp đó là phía bên kia, anh giả sử là những cái người đó người ta có tiền một chút và người ta thuê những người barista ra, thì thông thường những người barista ra đó người ta sẽ hù mình về vấn đề cost, có nghĩa là nói là mày đem cái này ra tao mà lỡ mày thua đó thì tao sẽ apply xin cái legal cost để mày phải trả cái cost cho tao. Thì cái lời khuyên của anh đó với một tư cách là làm cho rất là nhiều người đó, các bạn đừng bao giờ sợ cái chuyện đó. Nếu các bạn là cái người bị bạo hành thật sự, không bao giờ cảm thấy thuyết phục với tất cả những người barista đó và không bao giờ cảm thấy sợ, là tại vì trong xã hội của Úc đó không phải bạn có tiền là bạn sẽ thắng cái cây này, mà bằng chứng của bạn như thế nào. Nếu như em nghĩ có đúng không, có phải là nếu mà tôi giàu có, tôi có tiền, có phải là tôi thuê những luật sư giỏi, có phải là tôi thắng cây này, như vậy là xã hội đó có công bằng, có phải không? Các bạn không bao giờ sợ cái chuyện đó và các bạn vẫn tin vào cái cây của mình, vẫn tiếp tục đi ra, cho dù các bạn đi ra một mình các bạn vẫn đi ra. Thì cái cách mà thông thường trợ giúp đó thì anh thấy rằng là đa số các bạn sẽ không hiểu cái thủ tục của những cái phiên hearing đó như thế nào và cái cách mà các bạn trình bày cái bằng chứng đó như thế nào. Đa số luật sư người ta sẽ làm trọn gói, có nghĩa là người ta làm hết tất cả các cây và người ta đại diện cho các bạn ra tòa. Nhưng mà ví dụ như có những cái trường hợp như anh, tại vì anh giúp đỡ cho dân rất là nhiều về chuyện đó. Ví dụ như có rất là nhiều bạn, ví dụ như các bạn đang nghe cái đài này là các bạn biết anh, là có những bạn gọi cho anh hỏi anh những cái câu trả lời rất là nhỏ và anh không bao giờ lấy tiền của các bạn hết. Là tại sao? Là tại vì anh nghĩ rằng đó là một cái trách nhiệm xã hội của mình cần phải đi giúp đỡ cho người khác. Thì anh rất là luôn sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn về những cái chuyện đó thôi. Những cái cây, ví dụ như em có những cái cây nào thật là lớn, rất là phức tạp, cần phải có một cái thời gian lâu, thì các bạn phải thông cảm là trong những cái cây này thì anh sẽ nói các bạn là trong trường hợp này là văn phòng anh phải lấy tiền. Và anh luôn luôn nói với các bạn là Em hoàn toàn tự do cái chuyện đó. Ví dụ như em cảm thấy là cái sự giúp đỡ này là cần thiết với em thì em làm, còn nếu em cảm thấy cái sự giúp đỡ này không cần thiết thì mình không cần phải làm. Nếu các em không muốn phải thuê luật sư ra tòa thì các em có thể đi tới gặp những cái luật sư này, hoặc là hỏi những cái thời gian người ta tư vấn chỉ dẫn cho các em những cái bước các em ra tòa, và hoàn toàn có thể tự ra tòa để giải quyết những cái case intervention order này.
Dạ, thưa luật sư Vũ Thanh Ngôn, cũng có một thắc mắc là thấy cũng có nhiều bạn hỏi đó là sau khi mà đã trình báo cảnh sát rồi có cái intervention order rồi đó thì các bạn cảm thấy là suy nghĩ lại hay sau đó rồi muốn rút lại hồ sơ thì có được hay không ạ?
Anh xin nói thật rằng là câu này anh đã gặp rất là nhiều lần. Thì câu trả lời của anh đó là nếu như các bạn nộp hồ sơ online lên tòa án thì sẽ tiếp tục phải làm một cái form withdrawal ở trên tòa án magistrate để xin là hủy cái lệnh này. Tại vì các bạn là người nộp thì các bạn có quyền xin phép hủy, và cái lúc đó mà hủy hay không đó là ông registrar ổng sẽ quyết định cái chuyện đó. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó mà đa số trường hợp đó là trước khi báo cảnh sát, ví dụ như các bạn có bị bạo hành, bị đánh, bị đập, bị gì đó mà các bạn cần phải cảnh sát can thiệp để cho cái sự an toàn các bạn, thì hãy suy nghĩ cho thật là kỹ là có nói với cảnh sát là sẽ làm hồ sơ intervention order hay không. Nếu như các bạn quyết định lên làm rồi, các bạn sẽ không có rút trở lại được. Và hãy nhớ rằng là xã hội Úc của mình đó là xã hội văn minh, không có chấp nhận cái chuyện mà vợ chồng bạo hành với nhau. Cho nên là cảnh sát nó sẽ không bao giờ nó rút lại. Cho dù có nói cái gì thì nó cũng không rút lại. Và phải tiếp tục đi ra tòa. Tất nhiên là khi ra tòa mình có quyền nói là tôi cảm thấy như vậy, là tôi xin phép tòa cho phép tôi, là cho phép chồng tôi trở về nhà hay cái gì đó. Lúc đó cái quyền quyết định thứ nhất là ông magistrate, ông ngồi ông sẽ quyết định. Và thông thường đó là ông sẽ không bao giờ ông bỏ qua cái chuyện này. Là tại vì nếu mà ông làm như vậy đó, xã hội Úc nó sẽ rối loạn.
Dạ, như luật sư Vũ vừa trình bày thì đề tài ngày hôm nay sẽ có những phần tiếp theo để nói về cái thủ tục sau khi mà đã trình báo rồi thì chuẩn bị ra tòa như thế nào, các vấn đề pháp lý liên quan. Thanh Ngôn cũng rất là hy vọng là luật sư Vũ sẽ có thể tiếp tục trình bày đến quý vị khán thính giả của chương trình. Dạ, cảm ơn luật sư Vũ và xin cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia cùng với chương trình ạ.